cho buôn tiền xin xây tình độ chân sang. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay ngày 22 tháng Giêng năm Bính Tuất, một nỗi vui mừng đến với tất cả những người pháp hữu nghe pháp trong các giảng đường thành phố Hồ Chí Minh. Có 6 giảng đường mới được khai giảng trong ngày hôm nay. Sự mở ra các giảng đường mới tạo cơ hội cho người học Phật có dịp trở về ôn lại những gì Đức Phật dạy trong kinh điển quá sâu sắc, đem ứng dụng vào trong sinh hoạt đời sống thường nhật của con người. Nhờ đó góp phần nâng cao giá trị tinh thần và tâm linh, những nhu cầu rất cần thiết cho tất cả những ai muốn tìm kiếm giá trị hạnh phúc và phục vụ hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Nhân buổi pháp thoại đầu tiên tại giảng đường Cố Đại Lão Hòa Thượng Cao Tăng Thích Thiện Hoa tại Tổ Đình Ấn Quang, chúng tôi xin chia sẻ đề tài năm túc học hạnh mộc tồn. Khái niệm mộc tồn xem ra rất là lạ với những ai không rõ chữ Hán. Mộc là cây, tồn là còn. Ghép hai chữ lại, mộc tồn là cây còn. Chơi chữ đảo ngược một chút xíu là con cày. Năm nay là năm Bính Tuất, chúng ta nói chuyện về con chó dưới góc độ một vài đức hạnh quan trọng mà loài gia súc này đã có thể trở thành một trong những yếu tố chúng ta có thể tham khảo được. Chúng tôi thích dùng từ mộc tồn hơn là năm tuất nói chuyện con chó. Từ con chó ở trong tiếng Việt nghe không hay. Người ta thường chửi nhau bằng những từ liên hệ đến con chó nhiều lắm. Nói tục, nói tiểu, nói sân, nói si. Trong khi đó chó là một loài gia súc rất gần gũi, dễ thương, trung thành, đàng hoàng, cương trực, thẳng thắn đối với sự sống của con người và đặc biệt là chủ của nó. Trong phương ngữ và trong ngôn ngữ giao tế, khái niệm con chó đã được sử dụng với nhiều ý nghĩa không được đẹp. Khi đề cập đến việc tìm hiểu một số đức hạnh mà loài vật này có thể mang lại cho cuộc đời, chúng ta đặt nó trong một bối cảnh trong tinh thần lời Phật dạy, phân tích nó theo một cách thức chúng ta có thể mang lại cho mình nhiều giá trị ứng dụng, nhiều giá trị an vui. Trước nhất chúng ta phải xác định được đặc điểm của loài gia súc này là thính tai, nhạy ngửi. Chó có thể nghe với một tần số âm thanh cao hơn con người. Con người chỉ nghe được khoảng chừng 20 MHz. Trong khi đó chó có thể nghe đến 35 MHz. Nhờ khả năng thính tai đó, chó có thể nghe xa, nghe rõ. Cái này đặt ở trong nền tảng kinh Pháp Hoa ý nghĩa hay lắm. Khi thọ trì kinh Pháp Hoa và những bộ kinh đại thừa nói chung, biết phát huy tạo chất dẫn khể cho các hoạt dụng của giác quan được diễn ra theo quỹ đạo của tâm linh và đạo đức, thì mỗi hành giả thọ trì kinh Pháp Hoa sẽ có thể phát huy được 1200 công năng của lỗ tai, 1200 công năng của con mắt. Nói chung là mỗi một giác quan là có 1200 công năng, tổng cộng lại là 7200 công năng. Con số đó phải được hiểu dưới ý nghĩa biểu tượng hơn là nghĩa mô tả sự thật. Biểu tượng vì số 12 là được nhân đôi từ hai con số 6. Số 6 trong triết lý nhà Phật tượng trưng cho các giác quan, 6 giác quan, 6 đối tượng nhận thức thông qua các cơ năng giác quan này. Thế giới tâm lý, vật lý, nhận thức của con người đều liên hệ trực tiếp đến 6 căn và 6 thức. Do đó con số 1200 nó liên hệ đến sự sinh thôi nảy nở trọn vẹn thành tựu. Nghĩa là khi thọ trì kinh điển có phương pháp, thì việc đọc tụng kinh không phải là một trong những cách thức để cầu phước nữa, mà là một pháp tu. Làm thế nào để khơi dậy được tất cả những tiềm năng của giác quan, đem ra ứng dụng phục vụ cho an vui hạnh phúc trong đời sống. Chó có được khả năng nghe rất tai, nhạy ngửi mùi, nghĩa là nó được đến 2 công năng. Dĩ nhiên là nó không được 1200 công năng như là kinh Pháp Hoa đề cập, nhưng công năng nhạy cảm về lỗ tai và cái ngửi lỗ mũi chắc chắn là chó hơn rất nhiều ở loài người của chúng ta. Đặc điểm kế tiếp là chó có được sắc thái rất tỉnh ngủ, thấy rất rõ ở trong ban đêm hơn con người. Mỗi một tiếng động nho nhỏ có thể làm cho loài chó thức giấc, phục vụ cho chức năng chuyên môn của chúng là canh giữ, bảo hộ, tạo ra sự an ninh. Nếu như không tỉnh ngủ thì chắc chắn rằng không thể nào làm được cái nghề được xem là nghề trung thành với chủ. Mà đôi lúc ấy, mỗi lần chủ giận, chủ có thể chửi là đồ chó chết, đồ chó mát, không bằng. Nói chung những ấn tượng đó tạo ra nỗi hàm quan cho loại gia súc này nhiều lần. Người tỉnh ngủ được kinh điển nhà Phật sánh ví như trạng thái con mắt đang mơ mộng, mơ màng chi bao mở ra. Trạng thái mở mắt đó ra được gọi là tỉnh thức. Bản chất của đạo Phật là một trong những đạo lý hay là con đường tâm linh dạy người phương pháp làm thế nào để mở mắt nhận thức, mở mắt cảm xúc, mở mắt hành vi, mở mắt của an vui. Chúng ta có thể đang sống, đang sinh hoạt, có hai con mắt thấy rõ mọi sự vật hiện tượng với màu sắc, hình thái của nó, nhưng mà chưa chắc rằng là tâm thức chúng ta đang được mở. Có nhiều người chấp trước vào gia tài, sự nghiệp, địa vị, chấp trước vào sự sĩ diện, lòng tự ái, bản ngã, chấp trước vào những thói quen xấu, gắn liền nó như là bản tính trời cho của mình, không chịu có nỗ lực để tháo gỡ nó ra. Tất cả những cái đó làm cho con mắt tuệ giác của con người bị đóng bít, hay là bị giảm đi thị lực, nhận thức, đánh giá của nó. Liên tưởng đến sự kiện chó rất là tỉnh ngủ, gợi lên cho tất cả những người con Phật á, làm thế nào sống thông qua lời nói, ý nghĩ, việc làm, phải đặt nó trong nền tảng của sự tỉnh thức, mở mắt ra. Dĩ nhiên ở đây mắt tuệ giác chứ không phải mắt trần, mắt phàm, mắt thịt. Bởi vì mắt trần của con người bị giới hạn bằng các điều kiện vật lý, nhìn xa, nhìn gần, nhìn trái, nhìn phải, liên hệ đến tính thị lực, rồi những chứng bệnh mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị, vân vân. Cái nhìn đó khó có thể phản ánh một cách chính xác như bản chất sự vật đang diễn ra trước mắt mình. Tỉnh ngủ là một trong những nhu cầu căn bản để đánh thức những tiềm năng đang ngủ quên. Mỗi một con người phàm phu hay chúng sanh nói chung được xem như là một ông Phật đang nằm ngủ. Khái niệm này rất ấn tượng để cho chúng ta thấy là tiềm năng giác ngộ lớn nhất của mình không phát huy được. Từ lúc mình sống trở thành một người rất nhỏ nhoi, ích kỷ, hơn thua, thù hận, tranh chấp, vân vân, chúng ta đã đẩy lùi ông Phật tỉnh thức của mình vào trong một bóng đêm. Phật vẫn còn đó, vẫn chờ đợi đó, vẫn kiên nhẫn để mở mắt cho chúng ta, nhưng chúng ta đôi lúc không cần để phủ phàng, vân vân. Vì đó trạng thái tỉnh ngủ trong tham, trong sân, trong si sẽ giúp cho con người trở nên tỉnh thức. Đó là cửa ngõ, mục đích cũng như là bản chất của đạo Phật. Muốn như vậy thì chúng ta phải bớt đi sự ngủ. Dĩ nhiên đối với quy luật sinh học, múi thời gian của một ngày, quy trình ngủ con người có được diễn ra theo 1/3 thời gian của một ngày, trung bình là 8 tiếng. Có nhiều người ngủ nhiều hơn, có nhiều người lớn tuổi từ 60 trở lên á, nhu cầu của sự ngủ bắt đầu giảm đi, trạng thái tỉnh thức bắt đầu được gia tăng. Nhưng đối với sự kiện ngủ và thức á, về phương diện nhận thức nó khác dữ lắm. Nó không liên hệ gì đến cái ngủ và cái thức của vật lý con mắt và các giác quan trong sự thư giãn. Chúng ta cứ liên tưởng đến tình trạng làm thế nào để thấy rõ ban đêm và ít ngủ đi, chứ là thấy rõ được những cái sai, những cái bất thiện, những cái chưa an vui, những cái chưa kiện toàn, để phát huy, để tu tập, để giải thoát. Thì cái đó là trạng thái làm cho chúng ta thấy rõ được tất cả những cái không có lợi cho đời sống hàng ngày, từ đó vĩnh viễn vẫy tay chào, đẩy nó lùi với quá khứ, tức là năm cũ. Đặc điểm kế tiếp của loài chó là thông minh và trung thành. Nếu sự thông minh mà không có yếu tố trung thành thì sự thông minh đó có thể trở thành một kẻ rất nguy hiểm cho xã hội. Khoa học không có lương tâm và đạo đức, đó là sự tập hợp của sự khủng bố và đổ vỡ, tàn phá, cướp bóc, giết chóc, lợi trừ, hủy diệt lẫn nhau. Sự thông minh của nền khoa học hiện đại phải được đặt nó trong cách thế phục vụ cho hạnh phúc an vui của con người. Tính cách thông minh của loài chó cũng được phục vụ cho sự trung thành đối với những gì mà người chủ của chó đã giúp cho nó có sự sống. Dĩ nhiên nếu chúng ta so sánh giữa cho và nhận, có một cái gì đó rất khập khiễng. Loài người, nói chung là người chủ cho loài chó chẳng bao nhiêu, nhưng nhận lại ở loài này rất nhiều sự bảo hộ về an ninh, về tài sản, vân vân. Con người đã lợi dụng sự trung thành của loài chó và không đánh giá sự đóng góp cần thiết của nó. Nhìn sự kiện đó để chúng ta đặt ra một bối cảnh lớn hơn đối với những người cộng sự, đối tác, phục vụ với mình. Tinh thần đạo lý của nhà Phật rất khác với chủ nghĩa toàn cầu hóa về phương diện kinh tế trong các hợp tác lao động giữa các khế ước xã hội con người với con người. Ở đâu có quy luật cung nhiều thì cái cầu đó phải được đi một cách tương tự. Cung và cầu mà nếu như nó chênh lệch nhau làm đảo lộn bản chất của kinh tế thị trường. Trong mối quan hệ đối lưu giữa chúng ta và những người khác phải được đặt trên nền tảng của đạo đức, của tình thương. Nghĩa là những người tạm được gọi là chủ hay là những người có chức năng mời gọi những người khác cộng sự hợp tác với mình, không nên xem những đối tác của mình là kẻ dưới, là kẻ phục dịch, là kẻ mình có quyền chửi bới la rầy vân vân, mà phải xem họ như là những người đồng hành. Cảm ơn họ, bởi vì có họ đó, thành quả của lao động, hiệu suất của lao động được tăng cao. Tinh thần đạo lý đó khó tìm thấy được ở trong những nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường đã nhấn mạnh thượng đế là khách hàng, nghĩa là khách hàng là đối tượng cần được chiều chuộng, thỏa mãn bản ngã để họ cung cấp tiền bạc cho các nhà sản xuất được tồn tại và giàu có. Trong cái đó, đối tác phục vụ tạo ra món hàng, bán món hàng làm cho sự thịnh vượng của chủ ngày càng tốt hơn, nhưng mà ít khi được chủ quan tâm cách đúng mức, như là những gì mà được Đức Phật đã dạy trong bài kinh Thiện Sanh. Sau bài kinh nói về nghệ thuật sống khéo léo hay là nghệ thuật sống hạnh phúc trong các mối quan hệ đối tác. Ôn lại một vài đặc điểm của loài chó để thấy được những giá trị trong mối quan hệ giữa con người với con người là một trong những cách thức nhân cách hóa các loài gia súc theo tinh thần là mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Đức Phật là bậc đại giác trải qua quá trình tự tu tự chứng. Tất cả chúng sanh, trong đó có con người và gia súc, đang thực tập trên con đường đó, trải nghiệm con đường đó và từng bước chứng đắc được những giá trị tâm linh. Nhìn thấy như vậy thì tiềm năng của các loài động vật và tiềm năng của con người sẽ được chúng ta đánh giá một cách đúng mức. Không còn những tình trạng lợi dụng hay là ứng xử một cách thiếu bình đẳng, công bằng, vân vân. Chúng ta thử nói qua một phần về phong thủy chút xíu, về năm bính tuất, để từ đó tìm kiếm những giải đáp từ đạo lý nhân quả của nhà Phật. Năm tuất được gọi là năm hỏa. Theo nguyên tắc của ngũ hành thì năm nay có những sự kiện có thể liên hệ đến nạn động đất, chùa đất hay là nạn núi lửa vân vân, có thể diễn ra đây đó trên quả địa cầu quá già cỗi và bị khai thác một cách cạn kiệt nguồn tài nguyên vân vân. Các nhà về phong thủy học rất lo lắng về tình trạng khai thác thiên nhiên của con người, không có sự kiểm soát, không có những đạo lý thấy giá trị sự sống của môi trường chính là buồn phổi cho sự sống của con người như đạo lý của nhà Phật đã dạy. Từ đó đã dẫn đến tình trạng khai thác một cách quá cạn kiệt những gì được thiên nhiên cung cấp cho con người. Năm bính tuất thuộc về hỏa đó còn được biểu tượng cho ba đặc điểm trong ngành phong thủy: trung thành, an ninh và công lý. Trong lịch sử, những năm về Dậu gắn liền với chiến tranh. Năm Ất Dậu vừa qua có rất nhiều sự kiện chiến tranh về ý thức hệ tôn giáo va chạm, chiến tranh về kinh tế, chiến tranh về khủng bố, chiến tranh phá hoại, nhiều hình thức khác nhau. Trong năm Tuất, nạn chiến tranh không có, mà nó là sứ giả của hòa bình, của an ninh, của công lý. Sở dĩ quan niệm này được hiểu theo cách thế vừa nêu là bởi vì người ta đã dựa vào yếu tố hỏa là một trong những nền tảng tạo ra sự thịnh vượng của mặt đất. Năm Tuất được gắn liền với tính cách trung thành, bảo hộ chủ của loài chó, cho nên năm đó được xem là năm an ninh, năm hòa bình. Do đó nếu như chúng ta thử áp dụng nguyên tắc ngũ hành này về thuật phong thủy của năm Bính Tuất, ứng dụng vào trong các nghệ thuật giao tế với nhau, thì ai có gút mắt, những nồi kết, những đóng băng, hãy thử áp dụng phương tắc lời nói ái ngữ, tinh học Phật dạy, lòng từ bi, thái độ hỷ xả, buông bỏ tâm bản ngã tự ái, ngồi lại với nhau, tất cả những ách tắc này dễ dàng có được thuận duyên để được chuyển hóa và thay đổi. Có những ách tắc phải được đặt ở trong một cái thời điểm thuận lợi thì lời nói và chia sẻ mới được đối phương lắng nghe. Người ta đang bị mất ngủ, tâm hồn đang cao có, khó chịu, căng thẳng, sân si, mà bàn về chuyện hợp tác vân vân thì làm sao có thể có tiến triển được. Cho nên nó phải có những thuận lợi về phương diện môi trường, điều kiện, hoàn cảnh vân vân, thì việc áp dụng để tháo gỡ những ách tắc này có thể được diễn ra một cách khá thành công. Ở đây chúng ta không nói đến vấn đề mê tín dị đoan, mà nói đến nguyên tắc biểu tượng vận dụng đạo lý Đức Phật dạy tri thời, tri nhân, tri duyên, ba nguyên tắc này để tháo gỡ những ách tắc trong đời sống. Tri thời là biết về thời điểm nào thuận lợi, thời điểm nào không thuận lợi. Tri duyên là biết điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, các phương tiện, các hỗ trợ có thích hợp hay không. Tri nhân là biết được tâm tánh của người khác, dòng cảm xúc, nhận thức, thái độ, phong cách, cá tính, vân vân. Phối hợp ba điều này lại thì chúng ta dễ dàng có thể thiết lập được trạng thái cảm thông, tháo gỡ hết tất cả những áp tắc giữa mình và người. Mong sao cho viễn cảnh của năm Bính Tuất về phương diện nhận định đánh giá dưới góc độ nhân quả của phong thủy được diễn ra một cách tốt hơn, nghĩa là hòa bình sẽ được thiết lập, chiến tranh sẽ được giảm thêm một cách tối đa. Khi chiến tranh giảm thiểu thì kinh tế sẽ được thịnh vượng. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó kinh tế bị khủng hoảng. Nơi nào bị khủng hoảng kinh tế, nơi đó là nỗi khổ niềm đau của người dân gia tăng. Nguyên tắc duyên khởi tương tác, cái này có cái kia có, được Đức Phật dạy trong kinh là một quy luật chân lý chúng ta không thể nào phủ định được. Tìm hiểu về bản chất biểu tượng của năm Tuất để chúng ta thấy được những điều mà chúng ta cần làm, cần ứng dụng, cần tháo gỡ để giải quyết tất cả những nỗi khổ niềm đau được có. Trong ngành phong thủy của người Trung Hoa, năm hỏa này đó rất phát đạt về những cái ngành liên hệ đến hỏa và gỗ. Ai đầu tư về những ngành về gỗ, những hình thái, những biến thái của gỗ có khả năng thịnh vượng phát đạt hơn. Đó là quan niệm phong thủy. Còn những người đầu tư về khoáng sản, nhà đất, kim khí lại không hợp với năm Tuất. Những quan niệm đó đã làm cho con người có một ấn tượng về phận mệnh hên xui, ảnh hưởng chi phối suốt một năm 365 ngày của Bính Tuất. Nhà Phật không bao giờ khuyên chúng ta có cái nhìn sai lầm đó, bởi vì khi gắn một ấn tượng vận mệnh liên hệ đến bản chất của một ngành phong thủy, địa lý, 12 con giáp, con người bị ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý, chi phối đến sinh hoạt đời sống hàng ngày. Và do đó có nhiều người đã phải bỏ cuộc vì biết rằng là năm nay ngành làm ăn, chức nghiệp của mình không thích hợp, cho nên đụng đâu thua lỗ đó, đụng đâu không thành công đó, chán nản bỏ cuộc. Trong khi đó Đức Phật dạy là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều có những nguyên nhân gần và xa, chủ quan và khách quan, mình và người, hoặc là tổng hợp tất cả những yếu tố đó. Nếu như bị ấn tượng bởi năm tháng ngày giờ chi phối và chúng ta cho rằng nó là một chân lý đó, thì tất cả những thái độ cần thiết về phương diện ứng xử, giao tế, tháo gỡ, giải quyết những ách tắc sẽ có thể bị trở ngại nhiều hơn. Nghĩa là chúng ta không có được năng lực cần thiết để nhìn thấy rõ, để làm có nghệ thuật, để nỗ lực có phương pháp tháo gỡ những điều cần tháo gỡ. Cho nên tin vào nhân quả thì chúng ta sẽ bớt đi những quan niệm mê tín gì đó về biểu tượng. chúng ta thấy nó để chúng ta mơ những điều đẹp, nhưng phải biết cách biến ước mơ đó thành hiện thực bằng chủ nghĩa của hành động. Đạo Phật là con đường của hành động, dạy chúng ta thực hành, thực tập bằng nhân quả, bằng nhận thức, chứ không có mơ tưởng phần tí. Con chó được gắn liền với biểu tượng của sự sang giàu. Trong nhân dân Việt Nam có một câu rất hay: mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Lý giải về điều khó và sang, giàu và nghèo, qua cách nhìn giữa chó và mèo vừa điêu, rõ ràng không có đạo lý của nhân quả nằm trong. Có một cách rất lý giải mà chúng tôi cho rằng có thể tham khảo được. Vì tiếng kêu của con mèo nghèo 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 làm cho người ta liên tưởng đến chữ nghèo nghèo nghèo. Còn tiếng sủa con chó là nó khác, kêu gâu gâu gâu, đọc trại âm thêm với chữ y ngắn vô thành giàu giàu giàu. Có thể là như vậy, đạo lý nhân quả không có gì cả. Từ đó cách xúc ứng xử của con người đối với các loài gia súc đã trở nên có phân biệt đối đãi. Cũng là một loài gia súc được con người thương yêu, chăm sóc, lo lắng và cho chúng ở chung với con người. Ấy thế mà niềm thương yêu của con người dành cho con chó thì nhiều hơn và dành cho con mèo ít hơn. Chó ngoan đến nhà người thì được người ta trọng thị tiếp đón vì nghĩ rằng cái giàu sẽ đến với mình. Giàu đâu chưa thấy mà trước nhất thấy tốn cơm. Con mèo đến với nhà thì chúng ta xua đuổi nó đi, bởi vì tưởng rằng nó sẽ mang lại cái nghèo khó. Nghèo chưa chắc đã có, trước nhất là nó có thể giúp cho mình tránh được những tình trạng bệnh tật do ô nhiễm của loài chuột gây ra. Như vậy tốt hay xấu rõ ràng rất khác với những gì chúng ta quan niệm. Biểu tượng về sự sang giàu đó nó đã làm cho con người nghĩ đặt cho mỗi một con vật có một nội dung, một giá trị. Thái độ ứng xử trở nên đối đãi làm cho con người xa lìa với những gì được gọi là bản chất như thị, như vậy của cuộc đời và mọi sự vật hiện tượng. Có nghĩa là chúng ta đã dùng một lăng kiến của phong tục tập quán, những mặc định của phong tục tập quán này áp đặt lên tính chất vốn không hề có một thường tính, định tính, số phận của con người, của loài vật, của thiên nhiên, của cây cỏ. Cái nhìn sai lệch đó đã làm cho con người mất đi chánh kiến, và do đó mê tín dị đoan dễ dàng len lỏi bám rễ vào trong nhận thức sai lầm này. Điều này cần phải sửa chữa. Quan niệm dân gian khác của Việt Nam cũng có một câu đi ngược lại quan niệm chó là sang là giàu. Ví dụ như khái niệm lên voi xuống chó diễn tả về thân phận như lục bình trôi, khi thì lên quan chức to, địa vị lớn, bổng lộc dày, thiền ngô hậu uổng, đi tới đâu cũng được người tôn quý kính trọng. Đến lúc đó, thời cơ hết rồi đó, mình xuống chó nghĩa là trở thành một người bình thường không còn gì cả. Nó diễn tả cho một thân phận bèo dạt, mây trôi, vô thường, chóng vánh. Hình ảnh con chó không được tượng trưng cho cái giàu, mà là tượng trưng cho cái nghèo. Nghèo về chức tước, nghèo về địa vị, nghèo về quan lộc, nghèo về hoảng lộ, nghèo về cơ hội, nghèo về vận đỏ. Nếu chúng ta cho rằng những biểu tượng thông qua các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ là chân lý, thì giữa hai câu này, câu nào là chân lý? Chó đến nhà thì sang và lên voi xuống chó là hai cái hoàn toàn đối lập với nhau về phương diện nội dung. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng tất cả những mặc định liên hệ đến phong tục tập quán quan niệm từ lúc nó gắn liền với những niềm tin rất đơn giản phản ánh một ước mơ hơn là một sự thật. Gâu 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 thêm chia thành giàu giàu giàu, cái ta nghĩ thành chó là sang. Người Trung Hoa đặc biệt rất thích loài chó và năm tuất. Trong những tháng vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích thần dân của mình sanh vào năm tuất này. Tuất tượng trưng cho sự thịnh vượng phát đạt. Hiện tượng bùng nổ trẻ sơ sinh đã diễn ra trong năm tuất chưa từng thấy trong lịch sử. số lượng trẻ sơ sinh gia tăng mấy mươi phần trăm so với những năm trước đây. Mặc dầu chính phủ đã nói nếu như người dân nào có một đứa con thứ ba có thể mất công bằng việc làm, mất bổng lộc, họ vẫn tìm cách lén lút để có trẻ sơ sinh mới, vì họ nghĩ rằng năm nay mà sinh con cái đó, bổng lộc giàu sang, thịnh vượng phát tài, mọi thứ đầu tư đều được thành công. Đặc biệt tại Bắc Kinh, một thành phố có khoảng chừng 15 triệu dân, các nhà thống kê xã hội học đã cho biết ngay năm túc này đã có trên 1 triệu con chó kiển đã được mua về để nuôi nấng. Vì sự mua các loài chó này mang theo một quan niệm niềm tin sai lầm rằng sẽ tạo ra sự thịnh vượng. Tại sao người Trung Hoa lại quan niệm như vậy? Bởi vì cái chữ Hán á, nói về tiếng chó sủa lại đồng âm dị tự với chữ phượng, cho nên liên hệ đến loài chó là liên hệ đến sự thịnh vượng. Tức là một quan niệm mô tả ước mơ thôi, chứ không chưa nói đến đạo lý nhân quả, cách thức làm thế nào để đạt được và biến chúng trở thành hiện thực như là đạo lý của nhà Phật. Riêng về năm Tuất này, trong lịch sử Trung Hoa có hai nhân vật rất ấn tượng làm cho họ thích. Nhân vật thứ nhất là Khổng Tử, sinh vào năm 551, mất vào năm 479 trước Tây lịch, là một đại triết gia về xã hội. Học thuyết của ông đã được ứng dụng sau khi ông qua đời, trở thành kim chỉ nam chính cho Nho giáo, ảnh hưởng Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân cho đến ngày hôm nay. Nhân vật thứ hai là một nhân vật của đạo Phật, đó là ngài Trần Quyền Trang, Đường Tam Tạng. Một nhân vật thỉnh kinh, đạo cao đức trọng, tuệ giác siêu quần, thoát tục, được tiểu thuyết hóa thành một nhân vật rất tầm thường về phương diện lý trí. Chỉ có lòng từ bi, có tình thương đó không được lý trí dẫn dắt. Trong lịch sử và trên thực tế, ngài là một bậc tuệ giác, bậc luận sư lỗi lạc, đã mang lại cho nền văn học, chữ nghĩa, văn chương của Trung Hoa thêm mấy mươi ngàn từ mới thông qua mấy mươi năm dịch kinh của ngài sau khi thỉnh kinh, tức là học hoàn tất chương trình Phật học ở Đạo Na Lăng Đà, trở về lại Trung Quốc. Thì ngài sinh vào năm 602 và mất vào năm 664 Tây lịch. Hai nhân vật sinh vào năm Tuất này đã gợi lên cho chúng ta rất nhiều nỗi niềm và mong mỏi rằng con cháu của mình sinh năm Tuất cũng có được những công trạng đóng góp cho tổ quốc, cho cuộc đời, cho xã hội nói chung. Trước nhất chúng ta tìm hiểu đến đức hạnh đặc biệt nhất của loài chó là đức nghĩa. Đạo lý Nho giáo rất quan trọng về ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Họ đã tìm các loài gia súc và các con vật nói chung có tính cách biểu tượng gắn liền và giảng dạy cho con em của họ đường lối đạo đức để sống, để hành trì, làm thế nào để có được năm gia tài đạo đức đó. Đối với loài quạ đó thì họ cho rằng đây là một con vật có được lòng nhân hơn tất cả các loài động vật khác, vì loài quạ có lòng hiếu thảo đặc biệt. Mỗi khi cha mẹ quạ trở nên già, mất sức lao động, khó có thể tự mình tìm món ăn, thì các loài quạ con đích thân chia cắt thậm chí là 2/3 sản phẩm lương thực mà mình bắt được về dâng cho mẹ và cha. Sự kiện đó rất là hiếm có trong các loài gia súc. Đối với lễ thì người Trung Hoa quan niệm biểu tượng nó là con dê. Mỗi khi nó bú sữa bè, hai chân trước của nó quỳ mọp xuống để biểu tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Lễ là tôn kính và biết ơn, có tôn ti, có trật tự, có thứ lớp. Và theo đạo lý nhân quả của nhà Phật, tri ân và báo ơn là hai đức tính của một con người đạo đức. Nó là nền tảng của một xã hội tương thân, nhân ái, từ bi, nhịp cầu cảm thông, thiết lập tình người. Khác hoàn toàn với nền văn hóa phương Tây đặt nặng trên chiêu kích của sự riêng tư, nhấn mạnh về chủ nghĩa cá nhân, đèn nhại lấy xa. Đạo lý tri ân biết ơn giúp cho con người sống trong mối quan hệ tương tác mật thiết giữa tình thương và lý trí. Con vật thứ ba tượng trưng cho chữ tính trong nền văn hóa Trung Hoa là con én. Rì con én báo hiệu mùa xuân đến một cách chuẩn xác, không có sai. Như vậy chữ tín gắn liền đến cái uy tín trong mối quan hệ giao tế giữa con người với con người, không sai hẹn, không lỡ giờ, không thất hứa, vân vân. Các nguyên tắc đạo đức đó được Đức Phật dạy dãy đầy trong kinh. Đức Phật khuyên tất cả mọi người sống bằng con đường đạo đức, để không hề có những nỗi sợ, để không hề có những nỗi lo, để không hề có những điều nói mà không làm được. Thất hứa với người khác là chuyện đáng trách, mà thất hứa với bản thân mình lại càng đáng trách hơn, bởi vì mình trở thành nạn nhân. Thất hứa với người khác dữ lắm là mất uy tín là cùng. Thất hứa với bản thân chẳng những mất uy tín mà còn mất luôn cả sự an vui và hạnh phúc nữa. Lời vật thứ tư được tượng trưng cho trí là con kiến, vì kiến có khả năng nhận biết được những sự kiện sẽ diễn ra, đặc biệt là lũ lụt và thiên tai. Chúng ta chỉ cần quan sát khi thấy các loài kiến đi với nhau thành từng đàn một cách vội vã liên tục, chúng ta biết rằng ở cái vùng mà chúng vừa xuất đầu ra khỏi cái ổ và hang, chắc chắn rằng trong thời gian 24 giờ đồng hồ, nhiều nhất là 3 ngày thôi, lũ lụt sẽ ngập tràn ở vùng đó. Bởi vì chúng biết trước được sự kiện thông qua khứu giác nhạy cảm, thông qua sự nhạy bén về các giác quan của chúng. Cái đó được tượng trưng cho trí. Trong nhà Phật, khuynh hướng biết được sự kiện sẽ diễn ra thường được hiểu như là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho người tránh được những điều cần tránh. Có người thấy được rất rõ quả sẽ có mặt, cho nên sợ hãi về những quả xấu, từ đó không bao giờ gieo trồng những nhân bất thiện. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã có một tác phẩm rất ấn tượng, Bài Học Ngàn Quả. Trong đó có một câu bất hủ: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Con người phàm kẻ tục chỉ sợ kết quả xấu bởi vì nó mang lại nỗi khổ niềm đau. Nhưng chúng ta lại rất thích thú những nguyên nhân sai lầm có thể mang lại khổ đau cho người khác. Những bậc giác ngộ nhưng mà có đạo lý, nhưng mà có tình thương, mà có tự giác thì ngược lại, thấy sắc rõ rằng các ngài nhận thức nhân nào, hạt giống nào, điều kiện nào mang lại hạnh phúc, tưới tẩm từ bi, thiết lập tình thương, xây dựng những giá trị tình người, các ngài phát huy đầu tư một cách có nghệ thuật. Còn những hạt giống đi ngược lại với những chất liệu đó, các ngài vĩnh viễn không bao giờ làm. Tuệ giác của các ngài nằm ở chỗ vĩnh viễn không làm, không bị mê hoặc, không bị cám dỗ, không bị đẩy vào trong một cuộc xoáy mà đôi lúc lưng chừng không biết chọn ngõ nào để đi. Chuyện đó hẳn nhiên không hề có ở trong nhận thức tuệ giác của những người hiểu được nhân quả. Cuối cùng đó là loài chó, tượng trưng cho nghĩa lý quan trọng nhất. Nó là loài gia súc có tình nghĩa nhất với con người. Chủ giàu cho có nghèo, cho chúng ăn bữa đói bữa no, chó vẫn không vì tham giàu bỏ nghèo mà phản bội lại chủ. Loài vật của chó đặc biệt ở chỗ đó. Nếu ai đã từng làm chủ nuôi chó, cho chúng ăn, tắm cho chúng, chăm sóc, lo lắng, sau đó vì những lý do về kinh tế, về đời sống, phải chia cắt gia đình, 20 năm sau trở lại, nếu con chó đó còn sống, nó vẫn nhận dạng ra chúng ta. Từ xa nó chạy ra với một nỗi niềm hân hoan hạnh phúc vô cùng, vẫy đuôi chào, chộp người lên mừng sợ. Có những con chó ra nước mắt khóc. Con người đâu có dễ dàng nhớ, chỉ cần căng thẳng về đời sống kinh tế, làm ăn buôn bán, giao tế đối tác là có thể quên à. 3 năm 4 năm không gặp quên. Theo nguyên tắc tâm lý xa mặt cách lòng, cách lòng xong rồi quên luôn hình thức, đâu dễ gì nhớ được. Nhưng con chó nhớ rất dài, là vì tính cách trung thành của nó để lại những ấn tượng rất đẹp ở trong đầu của chúng, trong cảm xúc, trong hành vi ứng xử của chúng, rằng đây là người đã mang ơn nghĩa cho mình. Cho nên cố gắng phát huy để làm thế nào đó đền trả ơn đạo. Đạo lý về đức nghĩa của loài chó là ở chỗ là một già một lòng, không hề đòi hỏi, không hề kêu ca, không hề than vãn, dầu cho chủ của chúng ứng xử chúng như thế nào. Thái độ đó là thái độ rất khó. Dĩ nhiên nhà Phật dạy chúng ta đừng kêu ca đối với cha mẹ mình, đối với ông bà tổ tiên, bởi vì mình phải hiểu rõ có những quy luật, có những điều kiện, có những bối cảnh dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Con người tạo ra một cộng nghiệp chung, môi trường xã hội, một bối cảnh lịch sử nào đó chấp nhận chung một cộng nghiệp đó. Cho cha mẹ, ông bà có thương mình đi nữa vẫn không đủ điều kiện để mang lại hạnh phúc cho mình được. Nếu sự chăm sóc được đong đo bằng giá trị của hạnh phúc thông qua những việc làm cụ thể của sự chăm sóc, lo lắng, thương yêu, chiều chuộng, có thể rất nhiều người con sẽ trách móc cha mẹ rằng ông bà không phải là cha mẹ của tôi vì chưa từng, hoặc là chưa đủ cách, hay là chưa đủ điều kiện để làm cho tôi được hạnh phúc. Trách cứ như vậy chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người mẹ và người cha muốn làm nhưng lực bất tòng tâm do vì điều kiện không còn. Sự không kêu ca tạo ra một trạng thái cảm thông, hiểu biết được điều kiện hoàn cảnh như vậy, phải tạo ra những giá trị như vậy không thể nào hơn được. Hiểu và cảm thông chính là những giải pháp để thiết lập tình người, không có oán hận lẫn nhau, không có than trách nhau, quy trách nhiệm cho nhau, mà hãy ngồi lại với nhau để tìm kiếm những giải pháp thích đáng. Cái đó là cái quan trọng hơn. Còn trách cứ vẫn là trách cứ thôi. Lỗi và phải không có giá trị gì cho hạnh phúc, cho cuộc đời, cho đời sống, thì đó không có. Tính cách một dạ một lòng nếu ứng dụng vào trong lý tưởng Phật pháp và trong sự tu học là điều cần thiết lắm. Trong ba nguyên tắc tâm linh, khi một người bắt đầu tìm hiểu đạo lý nhà Phật, chấp nhận Phật như là một bậc thầy cao thượng, chấp nhận lời Phật dạy như là con đường của tỉnh thức và từ bi, chấp nhận những vị xuất gia chân chánh là những người dẫn đường hỗ trợ cho chúng ta, chúng ta đã thừa nhận cái vế thứ hai đính kèm theo ba nguyên tắc tâm linh này. Tức là chấp nhận Phật rồi thì không cần thiết phải có nhu cầu tôn giáo và tín ngưỡng nương vào các thần linh, thượng đế, vân vân. Đối với chánh pháp, khi chúng ta quy ngưỡng rồi, chúng ta sẽ không bao giờ có nhu cầu học hỏi, hành trì lời dạy của nhất thần giáo, đạo thần giáo, bởi vì bỏ rơi nhân quả làm cho con người ỷ lại giao khoán thần linh, lòng tham được gia tăng, cầu nguyện thì nhiều mà làm thì không bao nhiêu. Yếu tố đó là yếu tố đã làm chúng ta một dạ một lòng với con đường chánh pháp mình đã tuyên thệ, đã phát nguyện trở thành một người Phật tử chân chánh. Đó là một dạ một lòng quan trọng nhất đối với khế ước xã hội của tình yêu và hôn nhân. Một dạ một lòng là sự chung thủy. Bản chất của trái tim yêu đương luôn luôn có yếu tố vị kỷ, hay nói cách khác, sức sống của trái tim yêu đương là lòng vị kỷ. Vị kỷ không muốn cho một trái tim thứ ba nào can thiệp vào sự dính chặt của hai trái tim đã có trong một khế ước xã hội giữa hai bên, trước sự chứng kiến của làng xóm, hai họ, nhân dân. Cho nên chung thủy một vợ một chồng là nguyên tắc đạo đức hạnh phúc được Đức Phật dạy khi con người tiếp nhận ba nguyên tắc tâm linh và năm nguyên tắc đạo đức để trở thành một người sống có ý nghĩa trên cuộc đời. Đạo lý đó nhắc nhở chúng ta về con đường một người Phật tử đã làm và hãnh diện với những thành tựu đã làm đó trong mấy mươi năm có mặt với tư cách là một người đệ tử Phật, một người giác ngộ, người tỉnh thức, người có tình thương, có hiểu biết, có cảm thông. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có lần than thở về cuộc đời, đại diện cho lời ta oán của rất nhiều người bất hạnh. Gieo những hạt giống của nhân nhưng là được gặt hái những quả của oán, nghĩa là nỗi khổ niềm đau về nhân tình thế thái đã diễn ra đối với ông và đối với rất nhiều người. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi, quan hệ đó là một quan hệ đến với nhau về tiền, về địa vị, về chức tước, tức là sự đến của ai vua, sự phục tùng của quyền lợi, sự liên hệ với nhau vì lễ dưỡng chứ không phải vì tình người. rượu, tiền, bạc, chức tước, ô dù, v.v. có thể mê gọi rất nhiều thành phần của chủ nghĩa cơ hội đến với mình. Lời ta oán đó nếu được nhìn dưới góc độ của nhà Phật cho chúng ta một sự thận trọng. Nếu như ai đến với mình cộng sự đối tác mà tối ngày chỉ có nịnh hót mình thôi, không dám nói thật, nói thẳng những gì cần nói, những gì cần góp ý, những gì cần hiến kế, mà chỉ nói vuốt ve bản ngã mình, thì biết rằng người đó chính là kẻ thù sự tiến hóa của mình, chứ không phải là người bạn. Bởi vì những thành phần đó sẽ trở tài, thay đổi và chào goodbye chúng ta vĩnh viễn khi mà địa vị, chức tước, quyền thế, những cái ô, những cái dù không còn nữa. Tinh đề thế thái đó diễn ra với rất nhiều người chủ nghĩa cơ hội, đã làm cho rất nhiều người lương thiện phải xe thắt trái tim của cảm thông, trái tim của tình thương và trái tim của nhân ái. Là bởi vì họ chưa có được nền tảng của lòng từ bi thật sự được Đức Phật giảng dạy trong sự thiết lập tình thân và giúp đỡ cuộc đời và xã hội. Nhà Phật dạy đạo lý nhớ ơn và trả ơn là để giúp cho mình trở thành con người hưởng được quả tốt, phải gieo thêm nhiều nhân lành tương tự cho người khác cùng hưởng. Nhưng một khi giúp đỡ một người khác nào thì không bao giờ cậy công ỷ sức buộc người ta phải đền ơn. Vì đó thái độ vô ngã này đã làm cho con người cảm thấy thoải mái, tự tại, thông dong, không hề bị vướng bận. Nguyễn Bính Khiêm là một nhà nho không hiểu được đạo lý đó, cho nên có những lời than thân trách phận rằng tại sao cuộc đời này quá bạc bẽo với mình, giúp bao nhiêu người trong lúc mình lên voi, nhưng khi gặp bất hạnh xuống chó rồi thì họ làm lơ quan niệm về ông và tôi, bẩm thương vân vân, là không còn nữa. Đôi lúc nói những lời rất là nặng lời với nhau vân vân, là những người Phật tử chúng ta không nên có những thái độ tà oán như Nguyễn Bính Khiêm. Bản chất của sự tha oán đó là nằm trên chủ nghĩa của bản ngã, tức là mình giúp cuộc đời, phụng sự cho cuộc đời, mong cho cuộc đời phải đưa mình lên sự sắc xanh. Còn nếu như không có được điều đó, chúng ta tha oán, chúng ta phê bình, chỉ trích, buồn tủi, rút lui, biểu tình, vân vân. Tất cả những chủ nghĩa bản ngã được núp dưới góc độ này hay là phủ kín với những bình phong khác đều không phải là con đường của an vui và hạnh phúc. Người Trung Quốc có một câu tương tự: thượng đài phách thủ, hạ đài đã cẩu, để diễn tả cho rất nhiều người chủ nghĩa cơ hội hoặc là sống không có lòng nhân, có lòng nghĩa, tức là không có hậu về sau. Trên đài thì vỗ tay hoan hô. Thì muốn nói là khi mà đối tác là một người nào đó có quyền cao, chức lớn, địa vị xã hội vân vân, lúc nào mình cũng tỏ vẻ là một người thần phục, ủng hộ, ca ngợi, tán thán bằng tất cả tấm lòng và hai bàn tay. Nhưng bên trong nó có mục tiêu rất vị kỷ và nhỏ nhoi. Khi người đó hạ đài, tức là không còn ở vai trò vị trí trước đây nữa, thì mình xem họ như một con chó đã khẩu, đánh con chó này. Có nghĩa là cách thức ứng xử là thượng đội hạ đạp, nói tương đương theo ngôn ngữ tiếng Việt. Quan hệ ứng xử về nhân tình thế thái này đã làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng dữ lắm. Về phương diện Phật học, chúng ta phải tô bồi cho mình một thái độ sống bằng tấm lòng, giao tế bằng tấm lòng, bằng trái tim của hiểu biết, của thương yêu, thì những ứng xử giang hồ đó chắc chắn không có. Cái thứ hai, nếu mình là cái người có nghĩa cử cao thượng, có đức nghĩa lớn, có đức nhân dày, bị người khác ứng xử với nhân tình thế thái thì đừng bao giờ ta oán. Phải hiểu rằng có lẽ với những ảnh hưởng và những cái nghiệp xấu nào đó có thể có trong quá khứ, bây giờ mình cần phải hoan hỷ đón nhận nó. Và cái thứ hai nữa, mình làm là để hoàn thiện nhân cách tối thiện của mình, chứ không phải làm để cho người khác mang ơn, nhớ nghĩa, đền đáp. Cuộc đời có nhớ ơn hay không nhớ ơn, đánh giá đúng mức hay không đúng mức, chuyện đó không can hệ gì đến hạnh phúc của mình. Những lời phê bình, chỉ trích, nói xấu của người khác và bản chất cũng như giá trị đạo đức đóng góp của mình nó không phải là một. Đừng bao giờ để cho tâm mình bị chao đảo, bị khống chế, bị khó chịu trước những lời khen, tiếng chê, vân vân. Đạo lý nhân nghĩa được nhà Phật nói dựa trên nền tảng của lòng vô ngã vị tha. Còn mình giúp đỡ người nào khi người đó biết ơn mình mới giúp. Rõ ràng cái giúp đó là cái giúp có điều kiện, cái giúp có bản ngã, hay là cái giúp lợi dụng lẫn nhau thôi. nhưng mà cái đó giúp của tình nhân ái, của nhiều cầu tình thương. Ca dao Việt Nam có câu: khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Mang đạo lý của lời ta oán về nhân tình thế thái. Cái nhìn này giúp cho con người có chiều sâu của nhận thức trong các mối quan hệ hơn, không còn hề hợp đơn giản đánh giá rằng người ta ủng hộ mình là người ta thương mình, kính mình, thấy được giá trị thật của mình. Ủng hộ để có được cái gì đó, tán thán để có một cái ảnh hưởng nào đó. Những người như vậy là những người đang muốn khống chế mình, đẩy mình một con đường của bản ngã, được trương sình, được bưng phòng, được đánh bóng, chứ không phải là con đường của an vui giả của thật sự. Rất khổ đau cho các loài chó, mặc dù chúng có được nghĩa cử cao thượng, chăm sóc, bảo hộ cho chủ, trung thành, giữ của, giữ nhà, ấy thế mà rất nhiều người quá đông đã xẻ da, lát thịt, nướng chúng với 7 món khác nhau để ăn. Trong dân tộc châu Á, Triều Tiên là dân tộc ăn thịt chó nhiều nhất thế giới, cho đến Trung Quốc, cho đến Việt Nam, cho đến những sắc dân Mông Cổ dọc theo dãy Hy Mã Lạp Sơn, chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Thiên Chúa giáo như Mizoram, Assam, Manipur, Nagaland, v.v. Số lượng thực phẩm của loài chó được những con người ở những vùng này tiêu thụ cao hơn các loại thực phẩm gà, vịt, v.v. Người ta ăn gà, ăn vịt và những loài gia súc như là heo, trâu, bò. Có thể nó không tạo ra sự thương tâm nhiều như trường hợp của loài chó, vì loài chó có nhiều nghĩa cử cao thượng đối với con người. Cho đến là loài bò, loài trâu, vì chúng đã bỏ cả sức lực cuộc đời của chúng để phục vụ cho hạnh phúc của con người, ấy thế mà con người không tôn trọng chúng. Người Ấn Độ là một trong những dân tộc đầu tiên của thế giới nhìn thấy được giá trị lao động của những loài động vật, tôn thờ loài bò như là một trong những tổ tiên của họ. Vì sự sống của loài bò gắn liền với sự sống của họ, bò cho sữa, các loại thực phẩm, các hình thái thức ăn được chế tạo từ sữa chiếm 80% tại Ấn Độ. Gần như là 600 triệu dân người Ấn Độ ăn chay trường gắn liền với các sản phẩm của bò, nên tôn thờ bò như là thần linh. Kế tiếp nữa, ngay cả những chất phóng thải của bò đối với những nước khác trở thành những vật vô dụng, người Ấn Độ cho rằng nó giúp ích nhiều lắm. Họ đã lấy những cái đó đánh lại thành những cái bánh, áp vào những cái tường bằng rơm hay tường bằng đất để làm nhiên liệu. Nước tiểu của bò được sử dụng để chữa trị một số loại bệnh đặc biệt, và Đức Phật cũng cho phép sử dụng nước tiểu bò, nhất là những loại bò nghé đó. Còn ai mà muốn cho tóc không bị bạc do suy nghĩ nhiều, do mắng xấu, cứ uống gội bằng phân bò. Phần lớn những người nhà giàu ở Ấn Độ, không phải họ tiết kiệm không có tiền, mua những loại hóa chất thuốc hiện đại để trị liệu bệnh rụng tóc hoặc là bị bạc hóa tóc, mà họ dùng phân bò để làm cho tóc mướt hơn, đẹp hơn. Dĩ nhiên họ phải uống nó và bế một cái khăn bằng ni lông bịt lại cái này để cho mồ hôi nó không làm cho gia đình khó chịu trước 24 giờ đồng hồ. Một năm làm vài lần như vậy thì tóc không có rụng, không có bạc. Sức trẻ và cái đẹp nó vẫn còn với con người. Hình như là tất cả mọi sản phẩm của con bò đều mang lại sự sống, phục vụ cho sự sống, cho nên họ tôn thờ bò với tất cả tấm lòng quý trọng và biết ơn. Nhưng người châu Á còn lại là không tạo ra một cách thế biết ơn loài chó với những nghĩa cử của đạo đức nhân, đạo đức nghĩa đối với sự sống, bảo hộ, an ninh cho con người và cho cuộc đời. Họ đã ăn thịt chó nhiều lắm. Bên Ấn Độ có rất nhiều chó ngoan. Chó đi ngoài đường không hề sợ tình trạng là bị các chiếc xe bắt chó có sở thú, hay là những trung tâm y tế bắt chó về để phục vụ cho những thực khách ăn, với lý do chó đi ngoài đường trở thành chó ngoan. Chó ngoan rồi có thể bị độc, cho nên nó có thể cắn người ta bị chết, bị bệnh, vân vân. Không có những lý giải mang tính cách biện hộ độc. Chó đi ngoài đường nhiều lắm. Chứ tôi thường nói tiếu tiếu mà nếu chừng nhập cảng chừng 3.000 công nhân lao động của Việt Nam hoặc là Triều Tiên qua Ấn Độ chừng vài năm hết trơn, Có nghĩa là cách thức mà con người ứng xử với loài chó đôi lúc có một cái gì đó không được đẹp trước những nghĩa cử về đạo đức, nghĩa và nhân mà loài chó đã sống và phục vụ cho con người. Phải làm gì để tháo gỡ và giải quyết những cách thức sống đôi lúc mất đi lòng nhân đối với loài chó? Sám hối là một trong những nghệ thuật cần thiết. Sám hối về những việc bất nhân, bất nghĩa mình đã tạo ra cho những người đã từng là ân nghĩa của mình, đã từng mang cho mình sự sống, hạnh phúc, tình thương, sự nghiệp, gia tài. Đôi lúc vì lòng tham, vì cám dỗ, vì sân hận, vì thiếu hiểu biết, vì hiểu lầm, vì tự ái, vì sĩ diện, vì bản ngã, chúng ta có thể đã từng có những cách thức ứng xử làm cho nỗi khổ, niềm đau của người kia gia tăng, giống như cách thức Quỷ Bỉnh Kim đã phải than và tấm lòng tình thương của chúng ta đã trở nên băng giá và xe thắt. Sự băng giá về cảm xúc và tình thương gây lại tác hại cho cuộc đời nhiều lắm. Đến độ như Nguyễn Trung Thông của Việt Nam đã từng nói: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà xem. Đức Phật nói làm được con người là quý nhất ở trong các loại hình của sự sống. Ấy là có nhiều người bị chai sạn, bị băng giá, bị khổ đau của nhân tình thế thái do bất nghĩa gây ra, làm cho họ chán nản, thất vọng, mất hết tất cả những nỗi niềm của cuộc sống. Cho nên thà làm cây thông đứng giữa trời mà reo, còn có thể phục vụ cho các nhà thơ tức cảnh sanh tình, còn có thể đóng góp cho các nhà họa sĩ họa lên những bức tranh rất đẹp về thiên nhiên, về môi trường, về sinh thái, về ước mơ. Như vậy mà còn có lợi ích cho cuộc đời còn hơn làm con người mà nhân tình thế thái này làm cho họ không thấy được rằng là họ còn một mảnh đất nào để cắm dùi của sự sống. Cái ảnh hưởng của đạo lý bất nghĩa làm cho sự xe thắt về tim, về nhận thức, về cảm xúc, về ứng xử con người lớn như vậy. Đạo lý nhà Phật là nhân quả về đền ơn và biết ơn là một trong những cách thức để nuôi lớn đồng nhân, nuôi lớn đồng nghĩa. Nếu như chúng ta nhận thấy hay nhớ lại được một lần nào đó đã thể hiện những điều bất nghĩa bất nhân với những người thân, với những người thương, với những người đã góp phần lên hạnh phúc cho mình, thì hãy nên tha thiết chí thành sám hối như là một nghệ thuật làm mới và cách tăng đời sống đạo đức. Sám hối trong nhà Phật rất khác với đạo lý của các tôn giáo nhất thần trong cách thức của lễ xương tội và sinh tội. Họ mong rằng dưới sự chứng minh của một vị linh mục hay là một vị mục sư, lời thống hối của họ sẽ được truyền trực tiếp lên đến Thượng Đế với lòng chí thành, với tình thương bác ái, với tính toàn năng Thượng Đế có thể tháo gỡ hết tất cả những tội lỗi cho họ. Đâu có đơn giản như vậy. Một hành vi được tạo tác ra không bao giờ mất hẳn. Như cách nói của dân gian Việt Nam: chó chết hết chuyện. Đâu đơn giản như vậy. Con chó dù đã chết rồi nhưng mà chuyện liên hệ với con chó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Nhất là ở phương Tây, ai đã từng nuôi chó là phải thận trọng dữ lắm. Phải đăng ký với sở thú y hay là trung tâm chăm sóc loài gia súc, Pet Adoption Center. Phải đóng bảo hiểm cho chó, phải ứng xử một cách có tình thương, có đạo lý cho chó và các loài gia súc khác. Bằng không á, người ta phát hiện hay là bị người nào đó thưa kiện có thể bị ở tù, là đối xử tàn nhẫn với loài gia súc. Khi chó và gia súc bị bệnh mà không đưa đến nhà thương thú y để chữa trị, vi phạm luật pháp. Chó mà bị đánh đập, cảnh sát phát hiện được là có thể bị rắc rối. Nói chung đạo lý tình thương của phương Tây ngày hôm nay rất gần với đạo lý Bồ Tát của nhà Phật đã dạng. Mang tình thương với con người không vẫn chưa đủ mà phải luôn đối với các loài gia súc. Nhưng đạo lý phương Tây dừng lại ở gia súc thôi, chưa có áp dụng cho tất cả các loài động vật. Nhà Phật ứng dụng một cách đồng điều gia súc, động vật, môi trường, sinh thái, thiên nhiên, thảo mộc, trời mây non, nước cỏ cây hoa lá, tất cả đầy đủ. Nếu như chúng ta thể hiện bất nhân với chó là chúng ta có thể bị rắc rối về nhiều phương diện. Hoặc là để cho chó cắn một người nào đó, làm cho người đó bị khủng hoảng, sợ hãi, biến thái dòng cảm xúc, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối, bị thưa kiện lớn lắm. Chúng tôi đọc báo, có một gia đình người Việt thích nuôi chó, hiểu rõ rành về nhân tướng của chó, tiếng kêu của chó, thông qua nhân tướng và tiếng kêu đó, họ nghĩ rằng có thể mang lại sự thịnh vượng, nên mua một con loại con chó trắng phao hết, trên lưng của nó có một đốm sao, đó là chó quý, chó khôn, chó thịnh vượng, chó giàu sang, chó phú quý. Mua về mong rằng là về sau này mình sẽ được thăng quan tiến chức này nọ. Nuôi chưa được 6 tháng trời là bị gặp rắc rối. Loài chó này khôn lắm, mỗi lần mà chủ mở cửa ra nó chạy phóc ra bên ngoài để vui chơi, không bao giờ phóng uế ở trong nhà. Nhưng hôm đó là có hai vợ chồng người Tây ở nhà kế bên đi, chó này nó lao ra chạy nhanh quá đụng vào chân của bà vợ. Bà vợ quạo lên đá nó một cái, sân quá nó cắn bà. Từ lúc mà bà bị cắn rồi, tâm lý của bà bị thay đổi hoàn toàn. Trước đây bà thương gia súc vô cùng, nhưng sau cú bị chó cắn của nhà làng xóm, bà ta cảm thấy phẫn hận với loài gia súc lắm. Không nuôi bất cứ một loài gia súc nào trong nhà nữa. Ông chồng là một luật sư, cảm thấy điều đó khó chịu quá, bởi vì ông ta thương gia súc. Nhưng mà làm thế nào để tháo gỡ cái này? Vì bà ta có một chứng bệnh cảm xúc nặng quá, ấn tượng nặng quá. Cho nên ông ta đã thư kiện buộc gia đình người Việt Nam này phải bồi hoàn, do biến thái về cảm xúc ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình của họ. Tòa đã xử phạt vợ chồng người Việt Nam không giữ chó đàng hoàng, làm cho chó cắn người khác, làm thay đổi tánh người khác, phạt 200.000 đô. Ông này ông hoảng hốt quá, mình là người giỏi về nhân tướng chó, mong rằng nuôi con chó này được giàu sang phú quý, không ngờ bị tốn 200.000 đô ở trong vòng 6 tháng trời, quả là một tai ách lớn lắm. Ông ta kháng kiện, cuối cùng tòa xử giảm đi 50%, phạt 100.000 đô. Từ đó ông viết một bài báo nói về loài chó, sau đó viết cái câu chuyện này để răn nhắc mọi người là phải cẩn thận khéo léo. Bởi vì thế giới phương Tây họ rất coi trọng con người, mặc dù song song với phương diện đó họ coi trọng các loài gia súc, nhưng nếu như gia súc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tình cảm con người thì chủ nhân của loài gia súc này phải chịu tất cả trách nhiệm trước pháp luật. Ta đặt cái đạo lý của nhân nghĩa dưới tinh thần Phật dạy trong việc nuôi, chăm sóc, bảo hộ cho những loài gia súc, chúng ta phải hết sức thận trọng. Chúng ta chỉ thấy là con người ứng xử một cách bất nhân và lấy mình làm cán cân của chân lý so với các loài gia súc, đặc biệt là chó. Nếu như các loài chó có thể nói ngôn ngữ, và ngôn ngữ này được giải mã thông qua các cách thức mà con người có thể hiểu được, chúng ta tạo cho nó có một nhân quyền, được phát biểu, được tự do, được thư kiện, chưa chắc gì chúng ta an thân yên phận với chúng đâu. Cách thức ứng xử bất nhân bất nghĩa của con người với các loài gia súc cũng nhiều lắm. Đạo lý tình thương và lòng từ bi của nhà Phật dạy chúng ta không nên bằng nhiều cách thức. Trước nhất, một trong những cửa ngõ đơn giản để nuôi lớn lòng nhân lòng nghĩa của mình với các loài gia súc và động vật nói chung là sự ăn chay. Người Việt Nam nghe nói đến ăn chay khó lắm, 80% dân số là Phật tử mà số lượng người ăn chay chẳng có là bao. Đi tìm những quán cơm chay ở miền Bắc lại càng khó hơn nữa, miền Trung cũng hiếm, ở miền Nam chỉ có Sài Gòn. Các tỉnh khác á, thỉnh thoảng mới có một quán chay dọc đường đó. Tổng kết hết tất cả những quán cơm chay ở trên nước Việt Nam chưa được 1.000 quán, cho số lượng mấy mươi triệu dân là người Phật tử, quả thực là một con số rất đáng buồn. Người Ấn Độ sau khi ảnh hưởng đạo lý của Phật giáo Đại Thừa qua triết lý của lòng từ bi thương các loài động vật như một phần của sự sống, đã ăn chay trường từ lúc có mặt trên cuộc đời cho đến lúc qua đời. 600 triệu dân người Ấn Độ giáo và Phật tử ăn chay trường không phải là con số nhỏ, đó là con số lớn nhất, dân tộc lớn nhất có số lượng người ăn chay. Rất tiếc các cuốn sách kỷ lục thế giới là không ghi nhận những sự kiện này để nuôi lớn đạo lý nhân, đạo lý nghĩa, đạo lý từ bi cho cuộc đời, mà chỉ ghi những sự kiện lạ, những sự kiện nhiều khi bộ râu dài mấy thước mà cũng đưa vào đạo lý của những kỷ lục, đâu có giá trị gì cho ai đâu. Những người mà chăm sóc cái râu của mình 2-3 thước gì đó, đi tới đâu là vướng víu tới đó, không dám làm gì hết, nó không phục vụ gì cho cuộc đời, cho an vui, cho hạnh phúc. Cho nên những kỷ lục đó không đáng để đưa vào. Những chuyện lạ đó đây, chuyện là bốn phương Từ ca tụng còn chuyện đạo lý, chuyện từ bi, chuyện nhân nghĩa ít có ai đưa thành kỷ lục. Họ không có những kỷ lục này. Trong tương lai nếu như quý vị nằm và liên hệ trực tiếp đến những quyển sách kỷ lục đó, cần phải mở thêm những hạng mục kỷ lục về đạo đức, kỷ lục về tình thương, kỷ lục về nhân ái, kỷ lục về những đức tính nhân nghĩa cần có giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật. Ví dụ như sau một cuộc chiến, dân tộc Việt Nam trong thời Lý và Trần, đặc biệt là sau những thời kỳ chiến thắng giặc Nguyên Ngôn, các vị thiền sư, các vị quốc sư, các nhà vua Việt Nam đã lấy đạo lý nhân nghĩa làm trọng, thả lính giặc trở về lại với Trung Hoa để thiết lập tình thương của hòa bình, không muốn cho hai bên dây chiến khởi sự nữa. Đó là đạo lý nhân quả, cái đó phải đưa vào cái luật thế giới. Về đạo lý tình người, không giữ hận thù, nghĩa là không có chiến tranh lạnh sau cuộc chiến, thắng và bại, lỗi và phải bỏ qua một bên. Những đạo lý đó cần thiết cho sự sống, cho hạnh phúc, cho hòa bình, cho thái bình nhiều lắm. Còn những cách thức chiến tranh lạnh đã được diễn ra sau Thế chiến thứ nhất, rồi sau Thế chiến thứ hai và bây giờ, đã làm cho cuộc đời này băng giá dữ lắm. Chiến tranh lạnh đó đã tạo ra những liên minh về ý thức hệ chính trị, liên minh về ý thức hệ kinh tế, buộc người ta phải đứng vào cái thế đối lập, loại trừ xung đột lẫn nhau một còn một mắt, chứ không bao giờ bắt tay hàn gắn với nhau. Việt Nam đã từng bị những nỗi khổ niềm đau của những chiến tranh ý thức hệ, bị những chủ nghĩa đế quốc đã từng bị thất bại sau những vó dày xâm lược thôn tính tại Việt Nam, dưới tinh thần bất khuất yêu nước của những người Việt Nam ảnh hưởng đạo lý ơn tổ quốc, ơn đồng bào của đạo Phật, đã có mối thù mối hận trong lòng, cho nên cấm phận về kinh tế cho đất nước Việt Nam nghèo hơn, khó khăn hơn. Sự thiệt thòi thuộc về người dân chứ không được về chính quyền. Những đạo lý bất nghĩa bất nhân này cần phải xóa bỏ. Khi một dân tộc nào ứng xử được lòng nhân lòng nghĩa trong chiến tranh như là người Việt Nam, cần phải được đưa vào kỷ lục thế giới. Những kỷ lục về ăn chơi trường lớn nhất thế giới của người Ấn Độ phải được đưa vào kỷ lục thế giới. Những cái thức ứng xử đẹp với nhau cần phải đưa vào kỷ lục. Nói chung là nhân nghĩa cần phải được tô bồi, phải được chăm sóc, phát huy, ca ngợi, tán tụng, để cho cuộc đời này bớt chiến tranh, bớt hận thù, bớt tăng tóc, bớt chiết chóc, vân vân. Học về đức nghĩa của con chó gợi lên rất nhiều đạo lý quan trọng hơn, cao thượng hơn, giá trị hơn của đạo Phật, đó là lòng từ bi trên tinh thần vô ngã. Nói đến từ bi là phải nói đến thái độ vô ngã. Chúng ta thương tưởng một người nào đó vì chúng ta có thiện cảm, vì chúng ta có tình thân, vì chúng ta được ca tụng, thì cái đó không phải là từ bi, mà là cảm tính trong ứng xử đó. Nó chỉ là một sự giao tế qua lại, ứng đối với nhau là hết, không có giá trị nhiều. Còn lòng từ bi phải vượt lên trên tất cả những đối đãi của thân và sơ, bạn và thù, mình và người, đúng và sai, vân vân. Vượt ra hết tất cả màu da, sắc tộc, khuynh hướng, địa dư, vân vân. Nó phải đặt trên góc độ của tình thương. Và lúc nào đó mình làm được, giúp đỡ được cuộc đời cho con người, lúc đó mình cảm thấy được hạnh phúc vì hoàn thiện được những nhân cách cao thượng cần có. Đạo lý từ bi là đạo lý vô ngã. Cái nhân nghĩa của từ bi là nhân nghĩa vô ngã, chứ không phải nhân nghĩa có điều kiện. Nhân nghĩa có điều kiện là nhân nghĩa đối đãi. Tôi giúp anh trả ơn tôi. Tôi được giúp cho nên tôi phải minh ơn và phải đáp nghĩa. Nhân nghĩa đó là nhân nghĩa của bản ngã. Và đạo lý đó là đạo lý của những sự kiện có thể dẫn đến nhân tình thế thái, để đúc tạo ra rất nhiều khối đóng mặt ở cảm xúc trong mối quan hệ giữa con người với con người. Hôm nay chúng ta sinh hoạt đầu năm Bính Tuất, nhân đó nói về một vài đạo lý gắn liền với những đức tính tốt của loài chó. Mong rằng chúng ta nhớ đến hai từ mộc tồn, sự tồn tại của những cái để đời. Mộc tồn là cây còn là con cày là con chó. Dĩ nhiên con chó có nhiều điều đáng học, đáng so sánh với những giá trị tham khảo cần thiết. Mong rằng khi tham khảo chúng ta vận dụng những đạo lý về từ bi, về nhân đức, về vô ngã, về vị tha, về tuệ giác, vân vân được nêu trong kinh, làm phương châm hành động, làm phương châm sự sống cho mình và cho người. Chắc chắn rằng là năm 2006 này không chỉ đơn thuần là năm biểu tượng của sự thịnh vượng, an ninh, hòa bình trên thế giới, mà bất kỳ một năm nào, bất kỳ ở đâu và lúc nào, đời sống của đạo đức, của nhân nghĩa, của tuệ giác luôn luôn mang lại những giá trị như vậy. Cho nên chúng ta bớt đi những biểu tượng và bớt đi những cách lý giải biểu tượng trên phong tục tập quán quá đặt nặng về những mặc định xã hội, mà quên đi chủ nghĩa hành động thực tế, làm thế nào để biến chúng trở thành hiện thực. Đạo lý nhân quả dạy chúng ta phải vượt lên trên những giới hạn thông thường của phong tục tập quán. Có như vậy thì năm Tuất này sẽ là năm rất thịnh vượng về đạo đức, về tâm linh và về hạnh phúc. Kính chúc quý vị có được an vui, hạnh phúc, sức khỏe để làm việc thiện, để tu việc lành, để sống hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ